thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ tư, ngày 30 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo tỉnh và thành phố dâng hương tại đền thờ Đội Cấn nhân kỷ niệm 100 năm khởi nghĩa Thái Nguyên. Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa 8 về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Những năm gần đây, thành phố Thái Nguyên đã phải thực hiện khối lượng công việc khổng lồ trong giải phóng mặt bằng để thực hiện nhiều dự án. Đây là một vấn đề khó khăn phức tạp trực tiếp liên quan đến quyền lợi của người dân, dễ nảy sinh khiếu nại tố cáo. Trong bối cảnh đó, thành phố đã có những cách làm hay sáng tạo, tạo sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân, đảm bảo tiến độ triển khai các dự án. Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm khởi nghĩa Thái Nguyên, 30 tháng 8 năm 1917, 30 tháng 8 năm 2017, sáng 29 tháng 8, đoàn đại biểu của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các sở ban ngành của tỉnh do đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên làm trưởng đoàn, và đoàn đại biểu của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng ban ngành đoàn thể của thành phố do đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn, đã tổ chức lễ dâng hương tại đền thờ Đội Cấn. Tại đây, các đoàn đã kính cẩn dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của ông Đội Cấn, người đã cùng với nhà yêu nước Lương Ngọc Quyến lãnh đạo cuộc khởi nghĩa của binh lính và nhân dân Thái Nguyên vào đêm 30 rạng sáng ngày 31 tháng 8 năm 1917 nhằm chống lại sự đô hộ của thực dân Pháp. Trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ, cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917 đã thành công chấn động. Không chỉ chiếm được tỉnh lỵ Thái Nguyên, cuộc khởi nghĩa còn thành lập được quân đội, tuyên bố đặt quốc hiệu là Đại Hùng, định quốc kỳ là cờ ngũ tinh với hàng chữ Nam binh phục quốc. Cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên 100 năm trước tuy bị dập tắt nhưng đã in dấu sâu đậm vào lịch sử đấu tranh giành độc lập tự do của dân tộc. Phát huy truyền thống yêu nước của thế hệ cha ông, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh và thành phố Thái Nguyên nguyện tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt mọi khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với những công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho độc lập tự do của dân tộc. Sáng 29 tháng 8, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa 8 về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Đảng bộ thành phố hiện có 70 chi đảng bộ trực thuộc với tổng số trên 20.200 đảng viên. Để cụ thể hóa chủ trương quan điểm của Đảng về công tác cán bộ, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban thường vụ Thành ủy Thái Nguyên đã xây dựng ban hành 74 văn bản. Trong quá trình thực hiện từng khâu như đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ đều được đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo. Từ năm 2010 đến nay, Đảng bộ thành phố đã điều động bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 197 cán bộ lãnh đạo các phòng ban, đoàn thể, kiện toàn 123 chức danh cán bộ, lãnh đạo các xã phường, phối hợp các ngành điều động và bổ nhiệm lại 87 cán bộ lãnh đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc. Qua thực hiện nghị quyết cho thấy, công tác cán bộ của thành phố đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chất lượng đội ngũ cán bộ của thành phố và cơ sở được nâng lên rõ rệt về mọi mặt, dần khắc phục tình trạng bị động, không đủ chuẩn, thiếu nguồn cán bộ khi thực hiện công tác kiện toàn cán bộ. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh:
Chúng ta tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả cao hơn nữa nghị quyết Trung ương 3 khóa 8 về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Và kết luận số 37 ngày 2 tháng 2 năm 2009 của Ban chấp hành Trung ương lần thứ 9 khóa 10 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ đến năm 2020. Kết luận số 24 ngày 5 tháng 6 năm 2012 của Bộ Chính trị khóa 11 về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý đến năm 2020. Rồi nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 khóa 12, chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các cái chỉ thị nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của thành phố về vấn đề công tác cán bộ. Và đặc biệt là công chí chúng ta phải làm tốt hơn nữa cái công tác đánh giá, công tác quy hoạch, công tác đào tạo, công tác sử dụng, quản lý và thực hiện chính sách cán bộ.
về thực hiện chiến lược cán bộ đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Đảng bộ thành phố phấn đấu đảm bảo số lượng cán bộ, lãnh đạo quản lý của các đơn vị theo hướng tinh giản, hiệu quả, đảm bảo đủ nguồn cán bộ trong quy hoạch, đáp ứng yêu cầu về nhân sự để thực hiện công tác luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, đáp ứng nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Chiều 29 tháng 8, Thành ủy Thái Nguyên phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị, hành chính hệ không tập trung khóa 11, niên khóa 2016-2017. Tới dự có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Lớp trung cấp lý luận chính trị, hành chính, hệ không tập trung khóa 11 có 99 đồng chí là cán bộ chủ chốt, cán bộ trong diện quy hoạch ở các chi đảng bộ cơ sở, hiệu trưởng, hiệu phó và cán bộ quy hoạch các chức danh quản lý của các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc thành phố Thái Nguyên. Với 1.056 tiết học, các học viên được trang bị 3 khối kiến thức cơ bản, gồm những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước, những vấn đề về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, đường lối chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội, kỹ năng lãnh đạo quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, tình hình nhiệm vụ địa phương. Trong quá trình học tập, các học viên được đi thực tế tại tỉnh Lào Cai. Kết thúc khóa học đã có 100% học viên được xếp loại khá và giỏi, trong đó có 19 học viên đạt loại giỏi, chiếm tỷ lệ trên 19%. Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên đã biểu dương sự nỗ lực cố gắng và chúc mừng thành tích mà các học viên lớp trung cấp lý luận chính trị, hành chính, hệ không tập trung khóa 11 vừa đạt được. Đồng chí mong muốn thời gian tới các học viên sẽ vận dụng sáng tạo những kiến thức đã được thu nhận để tham mưu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao. Ngày 29 tháng 8, Chi bộ Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đã tổ chức đại hội lần thứ 5, nhiệm kỳ 2017-2020 với sự tham gia của 16 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, không để xảy ra sai sót trong công tác tuyên truyền. Bên cạnh đó, đài còn làm tốt công tác lắp đặt, sửa chữa mở rộng hệ thống truyền thanh cơ sở và hướng dẫn nghiệp vụ cho các trạm truyền thanh xã phường. Trong 2 năm qua, bình quân mỗi năm đài thực hiện trên 4.600 tin bài phát trên sóng phát thanh truyền hình và trang thông tin điện tử, tổ chức truyền thanh trực tiếp các sự kiện quan trọng của tỉnh và thành phố. Đến nay, đài đã cơ bản số hóa các thiết bị phát thanh truyền hình nhằm nâng cao chất lượng các chương trình. Trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tích cực đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ đã cử 4 đồng chí đi học lớp bồi dưỡng đối tượng đảng, trong đó đã kết nạp được 2 đảng viên. Qua đánh giá phân loại chất lượng đảng viên hàng năm, số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 100%, được Đảng ủy cơ quan khối chính quyền thành phố đánh giá xếp loại chi bộ trong sạch vững mạnh. Mục tiêu tổng quát của chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, phát huy trí tuệ, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình phát thanh truyền hình, xây dựng đơn vị xứng đáng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên, thiết thực chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017 và 40 năm ngày thành lập Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố. Phấn đấu 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Mỗi năm bồi dưỡng phát triển từ 1 đến 2 đảng viên trở lên. Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào Ban Chi ủy khóa 5, nhiệm kỳ 2017-2020.
Ngày 29 tháng 8, tại Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ, Cụm thi đua số 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức lớp tập huấn công tác mặt trận, công tác thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng năm 2017. Tham gia lớp tập huấn có trên 200 học viên là các đồng chí trong Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng phó Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng, trưởng phó Ban Công tác Mặt trận của 7 phường trung tâm thành phố. Gồm Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ, Trương Vương, Đồng Quang, Tân Lập, Quang Trung và Gia Sàng. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được truyền đạt nhiều nội dung về nghiệp vụ công tác mặt trận, việc thực hiện xây dựng mô hình điểm theo các nội dung của cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cũng như một số định hướng cơ bản và phương pháp trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, công tác thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng. Đây là lần thứ hai cụm thi đua số 1 tổ chức chương trình tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận những kiến thức cơ bản về tổ chức hoạt động của hệ thống mặt trận, vị trí vai trò của tổ chức mặt trận trong hệ thống chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ mặt trận, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác mặt trận trong tình hình mới.
Thưa quý vị và các bạn, thành phố Thái Nguyên hiện có trên 1.700 nạn nhân nhiễm chất độc da cam dioxin và gần 300 nạn nhân gián tiếp hiện đang hưởng chế độ chính sách của nhà nước. Nhiều năm qua, thành phố đã làm tốt công tác chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân da cam và duy trì công tác hội từ cấp cơ sở. Nạn nhân Đặng Văn Liên, hội viên chi hội nạn nhân da cam dioxin tổ 6 phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên, 4 năm trước đây còn là hội viên nghèo. Cuộc sống gia đình càng khó khăn hơn khi ông phải nuôi con gái lớn bị nhiễm chất độc da cam không còn khả năng lao động. Cả gia đình 6 khẩu chỉ trông vào hơn 2 sào ruộng và tiền trợ cấp thương bệnh binh và nạn nhân da cam của ông. Với mục tiêu không để hội viên da cam nào phải sống trong cảnh nghèo đói, Hội nạn nhân da cam phường Cam Xá đã tham mưu với Đảng ủy phường, phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị trong phường, vận động xã hội hóa từ các đơn vị doanh nghiệp cũng như các nhà hảo tâm để giúp gia đình ông Liên xây dựng nhà mới. Bên cạnh đó, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin phường còn tạo điều kiện giúp ông vay vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo từ chăn nuôi lợn, gà và trâu bò sinh sản. Năm 2015, gia đình ông đã thoát nghèo và bắt đầu có tích lũy. Hiện nay, từ các nguồn chăn nuôi, mỗi năm gia đình ông còn tiết kiệm được trên 30 triệu đồng. Nói về hoạt động chăm sóc hội viên của phường, ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hội nạn nhân da cam dioxin phường Cam Xá cho biết.
Thế bằng mọi cái cách thì hội cũng là một là cơ bản là hội phải nắm được cái gia cảnh của từng đồng chí hội viên một. Thì cái gia cảnh của hội viên thì là mới phải lập cái sổ, tức là cái sổ trích ngang là hoàn cảnh của từng đồng chí để theo dõi cái từng mảng. Thế đây, nhưng mà phải nói là một cái sự là được cái sự đoàn kết trong cái nội bộ, đoàn kết với tất cả cái đoàn thể chính trị xã hội. Thì để làm cái công tác cho hội, là trong hội viên là không còn có hộ nghèo.
Không chỉ có tổ chức hội mới đứng ra làm tốt công tác chăm sóc, giúp đỡ hội viên, mà cá nhân các hội viên ở các chi hội cũng tích cực cùng với các cấp hội tham gia giúp đỡ hội viên ở chi hội mình. Nhiều năm qua, hội viên Lê Thành Lũy, chi hội 8, một hội viên làm kinh tế giỏi của Hội nạn nhân da cam dioxin phường Cam Xá, đã trở thành tấm gương sáng trong việc phát triển kinh tế của địa phương và giúp đỡ hội viên trong hội cùng vươn lên làm giàu. Tuy mang trong mình nhiều loại bệnh do ảnh hưởng của chất độc da cam dioxin, nhưng chưa bao giờ ông mất niềm tin với cuộc sống. Chăm chỉ làm kinh tế từ việc phát triển nghề trồng hoa đào, hàng năm trừ chi phí, gia đình ông có thu nhập khoảng 200 triệu đồng. Bản thân ông còn là bí thư chi bộ của tổ 8 phường Cam Xá và tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội ở địa phương. Trong đó có hoạt động giúp hội viên trong chi hội nạn nhân da cam của tổ phát triển kinh tế. Hội nạn nhân da cam phường Cam Xá cũng là hội tiêu biểu của thành phố Thái Nguyên, được các cấp ngành khen thưởng và ghi nhận. Bên cạnh hoạt động quan tâm chăm sóc và giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, xây nhà tình nghĩa, các cấp hội nạn nhân chất độc da cam dioxin trên địa bàn thành phố còn duy trì tốt các hoạt động sinh hoạt thường kỳ nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động của hội. Tiêu biểu trong việc duy trì có hiệu quả hoạt động hội là Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin xã Đồng Bẩm. Hội thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi hội viên bệnh tật, hỗ trợ hội viên sửa chữa nhà và xây mới. Hiện nay hầu hết hội viên trong hội đều có nhà ở kiên cố. 100% hội viên đều tham gia sinh hoạt tại các chi hội. Nhờ thường xuyên duy trì sinh hoạt nên nhiều hoạt động của hội đều mang lại hiệu quả thiết thực, được các cấp ngành của địa phương ghi nhận. Đánh giá về vai trò của Hội nạn nhân da cam dioxin của xã với công tác an sinh xã hội, bà Trương Thị Nguyệt Ánh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đồng Bẩm cho biết.
Trong những năm qua thì Hội nạn nhân chất độc da cam là một trong những hội đoàn thể tiêu biểu nhất trong hội tổ chức xã hội, là một trong những hội dẫn đầu và được các cấp thành phố khen thưởng, đặc biệt trong đó làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và chăm sóc cho hội nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn xã cũng như những đối tượng là con em của nạn nhân chất độc da cam.
Theo ông Đặng Công Tỉnh, Phó Chủ tịch Hội nạn nhân da cam dioxin thành phố Thái Nguyên, để nâng cao hoạt động hội cũng như làm tốt công tác chăm sóc và giúp đỡ hội viên, trong thời gian tới hội sẽ tiếp tục bám sát vào mục tiêu về công tác an sinh xã hội của Đảng bộ thành phố, đồng thời phát động và duy trì có hiệu quả nguồn quỹ hội từ cấp cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể chính trị để cùng chung tay chăm sóc nạn nhân chất độc da cam dioxin trên toàn địa bàn.
Chỉ đạo của Thành ủy là không để cho đối tượng người có công mà rơi vào tình trạng hộ nghèo hoặc là nhà ở quá dột nát. Trên cơ sở đó thì hội nạn nhân chất độc da cam dioxin của thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể làm việc với phường xã, làm tốt công tác vận động, xây dựng quỹ để có cái điều kiện cơ sở vật chất để ủng hộ giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam dioxin của các phường xã.
Có thể thấy, việc làm tốt công tác chăm sóc nạn nhân nhiễm chất độc da cam dioxin trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong thời gian qua đã giúp các nạn nhân vơi bớt đi nỗi đau da cam, phát triển cuộc sống. Đây cũng là chủ trương lớn của thành phố Thái Nguyên đối với các gia đình chính sách, người có công, nạn nhân chất độc da cam dioxin trên địa bàn.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển, những năm gần đây, thành phố Thái Nguyên đã phải thực hiện khối lượng công việc khổng lồ trong giải phóng mặt bằng để thực hiện nhiều dự án. Đây là một vấn đề đầy khó khăn phức tạp, trực tiếp liên quan đến quyền lợi của người dân, dễ nảy sinh khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện kéo dài. Trong bối cảnh đó, thành phố Thái Nguyên đã có những cách làm sáng tạo, đạt hiệu quả cao, tạo được sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân, bảo đảm tiến độ triển khai các dự án.
Thưa anh, anh có thể chia sẻ là trước đó ở cái khu vực xóm đợt 1 mà nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án An Lạc Viên Indepco thì cái cuộc sống kinh tế của gia đình mình lúc ấy thì có khó khăn gì không?
Lúc ở trên kia thì gia đình em ấy mỗi một tháng ấy thu nhập chỉ được tầm khoảng 1 đến 2 triệu đồng trên một tháng thôi. Làm nông nghiệp nhưng mà do được đất đai nó canh tác nó kém ấy. Với lại bọn em vợ chồng nó con nhỏ nên chưa thể khai thác hết các nguồn đất nên sống của gia đình thì cũng hơi khó khăn.
Sau khi dự án vào thì gia đình nhà mình có được nhà nước bồi thường hỗ trợ di chuyển
không? Vợ chồng em ấy thì khi dự án đến để bọn em chuyển đi thì nhà nước cũng nói chung là cũng quan tâm hỗ trợ được tiền bồi thường đất thì tổng nhà em được gần 10 tỷ.
Với em cái số tiền mà nhà nước đã bồi thường để di chuyển chỗ ở thì là chắc là anh cũng đã đủ để có thể xây dựng một cái ngôi nhà mới khang trang để ổn định cuộc sống đúng không ạ?
Dạ vâng, đúng là cái tiền nhà nước bồi thường di chuyển này thì vợ chồng chúng em có thể làm được cái ngôi nhà ở, đúng là ngôi nhà này, trong mơ không thể nghĩ được ra chị ạ.
Trước đây là gia đình nhà mình ở chắc là ngôi nhà nhỏ hơn và điều kiện kinh tế cũng khó khăn hơn bây giờ.
Vâng,
đúng ạ.
Thực tế là nó thật sự là như thế. Nhà em ngày xưa ở trên kia chỉ là cái nhà được gia đình chỉ có một ngôi nhà là cấp 4 bình thường thôi, rất chật hẹp và là nói chung là cũng xuống cấp rồi.
Vâng, thế còn cái điều kiện để phát triển kinh tế thì mình có mong muốn gì không ạ?
Vâng, thực tế là vợ em bây giờ đã và đang công tác ở công ty Indivico An Lạc Viên. Nhà em làm cho lấy lương thì giờ hiện tại bây giờ là 4 triệu rưỡi một tháng. Em chỉ mong muốn là sau này kiếm được cái việc thì làm gọi là ổn định cuộc sống cho vợ, cho con sau này. Thế là được rồi chị ạ.
Những chia sẻ của anh Hà Văn Lượng ở khu dân cư số 1 thuộc xóm Đầu Phần, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên cũng là ý kiến chung của trên 150 hộ dân khác sau khi bàn giao đất cho dự án xây dựng nghĩa trang An Lạc Viên, Indepco Thái Nguyên và bắt đầu cuộc sống ở nơi ở mới. Khởi công từ tháng 9 năm 2016, dự án mang ý nghĩa an sinh xã hội đặc biệt này đáng lẽ phải đến tháng 11 mới hoàn tất khâu giải phóng mặt bằng. Nhưng với sự đồng thuận cao của người dân, thành phố đã bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư trước 2 tháng để tiến hành thi công. Có được kết quả trên, Hội đồng Nhân dân xã Thịnh Đức khóa 22, nhiệm kỳ 2011-2016 đã thực hiện tốt chức năng, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương bằng việc tổ chức kỳ họp bất thường để thảo luận dân chủ và thông qua nghị quyết về việc triển khai dự án. Đồng thời, để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa thiết thực của dự án này, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức cho tất cả các hộ dân trong vùng ảnh hưởng dự án đi tham quan công viên nghĩa trang An Lạc ở huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. Kết quả giải phóng mặt bằng nhanh đã khiến ông Đỗ Thành Trung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Indepco, chủ đầu tư dự án, cũng cảm thấy bất ngờ.
Cái dự án nghĩa trang An Lạc Viên Indepco Thái Nguyên là cái dự án là tôi nghĩ không nghĩ mà nó lại mọi kỳ vọng lại thuận lợi và nhanh như thế. Đặc biệt là nhất là nhân dân ở cái vùng trong dự án đã xuống tham quan và sau khi tham quan về thì nhân dân đã rất là đồng tình và giải phóng mặt bằng chỉ trong có một tháng là bà con đã ủng hộ và đã di chuyển bàn giao lại mặt bằng cho dự án.
Mỗi một dự án đều có cơ chế đặc thù riêng nên chính quyền thành phố đã đặt mình ở vị trí của người dân để thấu hiểu tư tưởng của người dân, từ đó có những quyết sách phù hợp và thỏa đáng, bảo đảm nguyên tắc cơ bản là công khai, minh bạch về cơ chế chính sách, đúng pháp luật và phù hợp với thực tiễn, hài hòa giữa lợi ích của nhân dân, nhà nước, chủ đầu tư. đơn cử như khi triển khai dự án đường Bắc Sơn kéo dài, đổi tên là đường Hồ Núi Cốc, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã lần đầu tiên tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại của Thường trực Thành ủy với nhân dân, nhằm mở ra một diễn đàn dân chủ để người dân được thẳng thắn nêu lên các mong muốn, thắc mắc liên quan đến quyền và lợi ích của mình khi thực hiện dự án. Một điểm nổi bật nữa là việc tổ chức cho các hộ dân đăng ký vị trí đất ở tái định cư bằng hình thức bốc thăm công khai. Cách làm này hoàn toàn thuyết phục người dân bởi đã thể hiện sự khách quan, công tâm của cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện bồi thường. Đến nay, trên 200 hộ dân ảnh hưởng của dự án này đã tự nguyện tháo dỡ nhà ở, di chuyển trước thời hạn để bàn giao mặt bằng cho dự án thi công. Ông Ngô Quang Nam, tổ 14, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Từ khi mà được trung tâm quỹ đất và ủy ban nhân dân phường triển khai thì đối với nhân dân là rất là phấn khởi và cũng tin tưởng vào cái việc giải phóng đất để phục vụ cho cái dự án. Cuối tháng 3 là 100% nhân dân đã nhận số tiền đã được nhà nước bồi thường. Thế đến hôm nay thì được ủy ban nhân dân phường và trung tâm quỹ đất mời các hộ đến tiến hành nhận vị trí đất tái định cư. Cụ thể là khi nhận vị trí đất thì có gấp thăm, rất dân chủ, tất cả bà con là rất phấn khởi.
Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có hàng trăm dự án đang được triển khai thi công. Riêng 6 tháng đầu năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố đã thực hiện thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng 36 dự án. Diện tích đất phải thu hồi là 66,7 ha. Tổng giá trị phê duyệt bồi thường là trên 1.300 tỷ đồng của trên 1.300 hộ gia đình, tổ chức, cá nhân. Trong đó phải bố trí tái định cư cho trên 300 hộ gia đình. Điều đáng nói là trong 2 năm trở lại đây, thành phố Thái Nguyên chưa phải cưỡng chế thu hồi đất của bất cứ một trường hợp nào. Cách làm bồi thường giải phóng mặt bằng với phương châm trọng dân, gần dân, hiểu dân được thể hiện rõ nét bằng việc cấp ủy chính quyền từ thành phố đến phường xã thường xuyên lắng nghe những ý kiến của người dân bị thu hồi đất để xem xét giải quyết thấu đáo những vấn đề phát sinh. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Bẩm nói:
Trong quá trình triển khai xây dựng cái dự án xây dựng cầu Bến Tượng thì người dân cũng có một cái mong muốn là được khu tái định cư đảm bảo về cuộc sống hàng ngày sau khi bị thu hồi đất. Thế thì ban đầu thì trung tâm đất phối hợp cùng với địa phương là bố trí cho các hộ dân nhận tái đất định cư ở một số khu dân cư, ví dụ như khu dân cư ở phường Quang Trung, khu dân cư ở phường Túc Duyên. Tuy nhiên là trong quá trình này giới thiệu thì các hộ dân là chưa đồng tình nhận những khu tái định cư ở các vị trí này. Lý do là do là một số hộ dân là sinh hoạt, sinh sống ở đây là đã quen rồi, quen với hàng xóm láng giềng, quen với nếp sống văn hóa tại địa phương, cho nên là muốn là được tái định cư ở khu vực trong địa bàn xã. Thế thì sau khi mà lãnh đạo thành phố và lãnh đạo địa phương tiếp thu ý kiến của người dân đó thì đã làm việc với trường đại học Bắc để bố trí quỹ đất khu tái định cư số 2 của trường đại học Bắc làm khu tái định cư cho các hộ dân. Đến giờ phút này thì khu tái định cư này đã được hoàn thiện, bàn giao cho các hộ có đất bị thu hồi.
Đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên cho biết, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Cấp ủy chính quyền thành phố Thái Nguyên nhận thức rõ, giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ khó khăn. Ngoài việc thực hiện tốt, đúng quy định, các cơ chế, chính sách của nhà nước, thì công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng, góp phần tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể với nhân dân. Và khi dân hiểu, đồng tình ủng hộ, sẽ chấp hành tốt chủ trương thu hồi đất để giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án.
Trong nghị quyết đại hội lần thứ 17 Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 thì có nêu ra 3 cái khâu đột phá. Trong đó có một cái là đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển đô thị thành phố Thái Nguyên hướng tới văn minh hiện đại. Và với quan điểm như vậy thì thành phố Thái Nguyên đã thực hiện là cái chính sách là trải thảm đỏ để kêu gọi thu hút đầu tư. Cho nên trong một vài năm vừa rồi thì rất nhiều cái dự án lớn, các công trình trọng điểm đã được thu hút đầu tư vào địa bàn thành phố Thái Nguyên. Và một trong vấn đề đặt ra là cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng là một trong những khâu mà khó khăn và nặng nề nhất của cấp ủy và chính quyền thành phố. Cho nên thành phố đã tập trung và làm tốt công tác dân vận, đặc biệt là công tác dân vận chính quyền. Cả hệ thống chính trị vào cuộc, cái phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội với chính quyền từ thành phố đến cơ sở để tuyên truyền vận động nhân dân hiểu rõ được cái quyền lợi cũng như nghĩa vụ của mình đối với cái sự phát triển chung của thành phố Thái Nguyên. Và một cái quan điểm nữa ấy là khi thực hiện chính sách này ấy, chúng tôi làm đúng với quan điểm của Đảng và nhà nước, đến nơi ở mới bằng và hơn nơi ở cũ, cho nên người dân rất phấn khởi.
Cùng với xu hướng phát triển tất yếu của đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh, trong thời gian tới, chắc chắn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục có thêm nhiều công trình dự án lớn. Tin rằng với kinh nghiệm sẵn có cùng cách làm hiệu quả, thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ các dự án, để từ đó góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 và Nghị quyết số 03 NQTU ngày 2 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 với mục tiêu tiếp tục đổi mới toàn diện, phát huy sức mạnh và huy động mọi nguồn lực xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững, từng bước văn minh, hiện đại.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Alo, chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe, ngủ khỏe, ngày ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo 2 cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Ừ.
Uống xuyên nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ dưỡng. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon.
Ariane custard.
Nghe về tốc độ, mọi nơi mọi chỗ đều nghe 4G, đi đâu bây giờ, 4G đều có.
Này này, cái gì mà hấp dẫn thế hả?
Thế chưa biết Viettel đã chính thức khai trường 4G à?
Thật hả? Thế thì tuyệt quá.
Chứ sao, siêu tốc độ khắp mọi nơi cho mọi người nhé, nghe đây này. Nghe về Viettel, 4G siêu tốc độ, rẻ hơn 3G lắm đó, tới 60% nha. Người người nhà nhà, ai mà chẳng thích.
Thích quá chứ. Có 4G Plus, đọc báo miễn phí, dành cho mọi người, ai dùng cũng cười, vui là vui quá.
Từ vùng đồng bằng, hai miền núi cao, khắp mọi nơi đều có 4G Viettel đó, tha hồ mà dùng, cuộc sống tốt đẹp cùng Viettel bạn nhé. 4G Viettel, siêu tốc độ,
khắp mọi nơi,
cho mọi người. Chỉ tiết gọi ngay tổng đài miễn phí 1-800-8098, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083-645-658, 02083-645. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của Đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.